Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, nương trên Kinh Thánh Giê-rê-mi chương 48, câu 1 đến câu 13.
Về Mô-áp, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khốn cho Nebo vì đã trở nên hoang vu, Kiri-ata-im mang xấu hổ và bị bắt lấy, Mít-gáp bị xô đổ và nhuốc nhơ, sự ngợi khen của Mô-áp chẳng còn có nữa. Tại Hít-bôn, người ta mưu hại nó mà rằng: Hãy đến, hủy diệt dân này, cho nó không được kể vào số các nước nữa. Hỡi Mác-mên, ngươi cũng sẽ trở nên im lặng. Gươm sẽ đuổi theo ngươi. Có tiếng kêu la khởi từ Horonaim rằng: Sự hoang vu và hủy hoại lớn thay, Mô-áp tan nát rồi. Những con trẻ nó kêu la vang tiếng. Chúng nó sẽ lên dốc Lu-hít, khóc lóc chẳng thôi, xuống dốc Horonaim, nghe tiếng hủy hoại thảm sầu. Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình như cây thạch thảo nơi đồng vắng. Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báo mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù. Cái hủy diệt sẽ vào trong mọi thành, chẳng có thành nào thoát khỏi. Nơi trũng sẽ bị hủy hoại, đồng bằng bị phá tan như Đức Giê-hô-va đã phán. Hãy cho Mô-áp những cánh, đặng nó bay đi trốn. Các thành nó sẽ nên hoang vu, chẳng còn ai ở. Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối giá. Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơi gươm mình. Mô-áp từ lúc còn trẻ vốn yên lặng, như rượu đứng cặn, chưa từ bình này rót qua bình khác. Nó cũng chẳng đi làm phu tù, nên giữ được vị nguyên của mình, mùi thơm còn chưa đổi. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này, ngày đến, bây giờ ta sẽ sai đến cùng nó những kẻ đổ ra. Chúng nó sẽ đổ nó ra, làm trống bình nó đi và đập các bình ra từng mảnh. Mô-áp sẽ bị xấu hổ bởi Kê-mốt, cũng như nhà Israel đã bị xấu hổ bởi Bê-tê mình trông cậy.
Câu gốc của bài học: Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báo mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù. Giê-rê-mi chương 48 câu 7. Câu hỏi suy gẫm: Mô-áp là dòng dõi của ai? Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy họ đã phạm những tội nghiêm trọng nào? Hậu quả sẽ ra sao? Chúng ta nhận được lời nhắc nhở nào khi học về lời đoán phạt của Đức Giê-hô-va dành cho dân Mô-áp? Kính thưa quý vị, chương 48 là lời tiên tri về sự đoán phạt dân Mô-áp vì những tội lỗi nghiêm trọng của họ. Dân Mô-áp là dòng dõi tội lỗi sinh ra bởi sự kết hợp loạn luân giữa con gái lớn của ông Lót với ông. Sáng Thế Ký chương 19 câu 37. Vì sinh ra như vậy, nên Mô-áp không được hưởng cơ nghiệp của Israel, mà chỉ là xứ lân bang ở trên bờ phía đông biển chết. Phần đầu của lời tiên tri dành cho dân Mô-áp cho thấy đã từ lâu Đức Chúa Trời chưa trừng phạt Mô-áp, câu 11. Nhưng họ không thấy lòng nhân từ của Chúa mà cứ lún sâu vào những tội lỗi gớm ghiếc. Họ thờ thần Kê-mốt làm thần hộ mạng của họ. Và trong nghi thức thờ phượng có cả việc dâng con trẻ làm sinh tế cho thần này. Các Vua Nhì chương 3 câu 26 và 27. Đây là điều Đức Giê-hô-va vô cùng ghê tởm. Chính Ngài đã truyền mạng lệnh cho tuyển dân của Ngài tuyệt đối không được bắt chước cách thờ phượng này của dân ngoại. Phục Truyền chương 12 câu 31. Vì vậy, Chúa dùng tiên tri Giê-rê-mi rao truyền lời phán của Ngài rằng sẽ đến ngày Đức Giê-hô-va sai quân xâm lăng đến rót rượu ra các bình của Mô-áp rồi đập bể bình đi, câu 12. Lời này ngụ ý dân Moab sẽ bị tiêu diệt. Chắc chắn đến lúc ấy họ sẽ thấy hổ thẹn về thần hộ mạng Kemốt của họ. Khác nào dân Israel hổ thẹn về thần bò con vàng ở Bethel vậy. Câu 13. Nói tóm lại, lời tuyên phán dân Moab phải nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va vạn quân, bởi vì họ đã sống chống nghịch Ngài, thể hiện qua những việc làm trái phép công bình và luật pháp của Ngài. Họ nương cậy nơi thần tượng gớm ghiếc và để lòng trông cậy nơi việc làm cùng của cái họ, nên Chúa phán sự trừng phạt là điều chắc chắn. Câu 7. Tuy nhiên, Ngài cũng còn để một phần dân sót lại như lời Ngài phán với dân chúng. Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình như cây thạch thảo nơi đồng vắng. Câu 6. Ngày nay chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường. Đồng tiền có ma lực rất lớn, chi phối cuộc sống, khiến bao người đeo đuổi không ngưng nghỉ cho đến chết. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta, nếu để lòng và trí nương cậy của cải và việc làm, thì sẽ bị xấu hổ, như Moab sẽ bị xấu hổ bởi Kemốt, cũng như nhà Israel đã bị xấu hổ bởi Bê-tên. Nhưng lời Chúa hứa, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Ê-sai chương 26 câu 3. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết, xin giúp con cẩn thận giữ gìn tấm lòng con cho khỏi kiêu ngạo và chuyên lòng thờ phượng đấng chân thần, để con sẽ không phải xấu hổ, không bị đoán phạt vì đã để lòng trông cậy vào sự hư không. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang để lòng trông cậy nơi điều gì? Chớ trông cậy chốn thế gian, danh vọng vật chất sẽ tàn nhanh thôi. Hết lòng trông cậy Chúa Trời, lời Ngài đã phán đời đời còn nguyên.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.